Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Great Demographic Reversal của Charles Goodhart và Manoj Pradhan, là một cuốn phân tích kinh tế vĩ mô về cách già hóa dân số và thay đổi toàn cầu hóa có thể đảo ngược những xu hướng đã định hình kinh tế thế giới trong nhiều thập kỷ. Thay vì xem lạm phát thấp, lãi suất thấp và bất bình đẳng tăng là trạng thái dài hạn gần như tất yếu, hai tác giả đặt chúng trong bối cảnh của một cú sốc cung lao động rất lớn. Lực lượng lao động toàn cầu từng tăng mạnh nhờ thế hệ bùng nổ sinh, phụ nữ tham gia việc làm nhiều hơn, cùng sự hội nhập của Trung Quốc và Đông Âu vào thương mại quốc tế. Theo lập luận của sách, các điều kiện đó đang suy yếu hoặc đổi chiều. Mục đích của cuốn sách là nối biến động dân số với tiền lương, giá cả, tiết kiệm, đầu tư, lãi suất thực và ngân sách công. Đây không phải sách dự báo ngắn hạn, mà là một lập luận dài hạn nhằm thách thức quan điểm kinh tế phổ biến rằng thế giới sẽ mãi sống trong kỷ nguyên lạm phát thấp và lãi suất thấp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nguồn cung lao động toàn cầu từng là động lực lớn của thời kỳ giảm phát. Luận điểm nền tảng của cuốn sách là kinh tế thế giới trong khoảng 3 thập kỷ trước đã nhận được một cú mở rộng nguồn cung lao động đặc biệt lớn. Ở các nền kinh tế phát triển, dân số trong độ tuổi lao động tăng nhờ ảnh hưởng của thế hệ bùng nổ sinh và tỷ lệ phụ nữ tham gia thị trường lao động cao hơn trên phạm vi quốc tế. Việc Trung Quốc và các nền kinh tế Đông Âu hội nhập sâu hơn vào hệ thống thương mại toàn cầu đã đưa thêm một lượng lao động rất lớn vào chuỗi sản xuất và cạnh tranh toàn cầu. Khi người lao động dồi dào hơn tương đối so với vốn, sức mặc cả của lao động giảm, tăng trưởng tiền lương bị kiềm chế và doanh nghiệp có điều kiện kiểm soát chi phí. Điều này góp phần tạo ra áp lực giảm giá bên cạnh tiến bộ công nghệ, chính sách tiền tệ và các yếu tố khác. Goodhart và Pradhan không phủ nhận các nhân tố ấy, nhưng cho rằng nhân khẩu học thường bị đánh giá quá thấp trong việc giải thích lạm phát thấp và lãi suất danh nghĩa giảm. Điểm đáng chú ý là họ không coi quá khứ như một chuẩn mực bền vững. Nếu sự dư thừa lao động là một hiện tượng lịch sử có thời hạn, thì các mô hình và chính sách dựa trên giả định lao động luôn phong phú sẽ dễ đánh giá sai giai đoạn tiếp theo. Thứ hai, già hóa dân số có thể phục hồi sức mặc cả của lao động và làm bất bình đẳng giảm khi tỷ lệ người nghỉ hưu tăng nhanh hơn số người đi làm. Quan hệ cung cầu trên thị trường lao động thay đổi. Sách cho rằng tình trạng khan hiếm lao động tương đối sẽ giúp người lao động lấy lại một phần sức mặc cả đã mất trong thời kỳ toàn cầu hóa mạnh và lực lượng lao động nở rộng. Hệ quả có thể là tiền lương tăng nhanh hơn, tỷ trọng thu nhập dành cho lao động cải thiện và chênh lệch giữa thu nhập từ vốn với thu nhập từ công việc giảm bớt. Đây là lý do phụ đề của sách nói đến bất bình đẳng suy giảm, một kết luận đi ngược với quan điểm cho rằng bất bình đẳng tăng là xu hướng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, lập luận này không có nghĩa mọi nhóm lao động đều được hưởng lợi như nhau. Người có kỹ năng phù hợp hoặc làm trong các lĩnh vực cần hiện diện trực tiếp như chăm sóc và y tế có thể hưởng lợi rõ hơn so với những người dễ bị tự động hóa thay thế. Ngoài ra, kết quả còn phụ thuộc vào thể chế lao động, chính sách thuế, nhập cư và năng lực đào tạo lại. Giá trị phân tích của cuốn sách nằm ở việc chỉ ra một cơ chế phân phối cụ thể. Nhân khẩu học không chỉ làm thay đổi quy mô GDP mà còn làm thay đổi ai có quyền thương lượng, ai nhận phần thu nhập lớn hơn và vì sao cán cân giữa vốn với lao động có thể dịch chuyển. Thứ ba, lạm phát trở lại không chỉ vì cầu mạnh mà vì chi phí và năng lực sản xuất bị thắt chặt. Goodhart và Pradhan dự báo áp lực lạm phát sẽ hồi sinh khi cú sốc cung lao động thuận lợi của quá khứ đảo chiều. Cơ chế ở đây không đơn thuần là người cao tuổi tiêu dùng nhiều hơn, mà chủ yếu là nền kinh tế phải hoạt động với lực lượng lao động ít dồi dào hơn, khi doanh nghiệp cạnh tranh để tuyển người, lương và chi phí dịch vụ có thể tăng. Những dịch vụ như chăm sóc người già, y tế và hỗ trợ tại nhà đặc biệt khó đưa ra nước ngoài, đồng thời vẫn phụ thuộc lớn vào lao động trực tiếp. Vì vậy, già hóa có thể tạo áp lực giá ngay trong các khu vực nội địa. Sách cũng gắn xu hướng này với sự thoái lui của toàn cầu hóa, nếu chuỗi cung ứng trở nên kém mở hơn, hoặc các nước ưu tiên năng lực sản xuất trong nước, doanh nghiệp sẽ mất một phần khả năng tìm kiếm lao động và đầu vào rẻ trên phạm vi toàn cầu. Hai tác giả vì thế phản bác dự báo hạ lãi suất lâu dài và lạm phát luôn thấp. Dù vậy, đây là một luận điểm gây tranh luận. Trường hợp Nhật Bản, nơi dân số đã già nhưng lạm phát kéo dài ở mức thấp, thường được nêu như phản ví dụ. Cuốn sách nổi bật vì không né sự phản biện này, mà yêu cầu người đọc xem lạm phát như kết quả của nhiều lực tác động, trong đó nhân khẩu học là lực chậm nhưng có sức chi phối đáng kể. Từ tiết kiệm dư thừa sang lãi suất thực cao hơn là phép thử lớn cho thị trường tài chính. một phần quan trọng trong lập luận của sách liên quan đến tiết kiệm, đầu tư và lãi suất thực, tức lãi suất sau khi điều chỉnh theo lạm phát. Trong giai đoạn dân số thuận lợi, số người ở độ tuổi đi làm và tích lũy tài sản tăng mạnh. Điều đó góp phần tạo ra nguồn tiết kiệm lớn, trong khi nhu cầu đầu tư không tăng tương ứng tại nhiều nền kinh tế trưởng thành. Theo cách diễn giải của hai tác giả, sự mất cân đối này đã hỗ trợ môi trường lãi suất thấp. Khi dân số già đi, bức tranh có thể đổi khác. Người đã nghỉ hưu có xu hướng rút dần tài sản để chi tiêu, còn xã hội cần đầu tư nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng, y tế chăm sóc và các nhu cầu thích ứng khác. Nếu tiết kiệm giảm tương đối so với đầu tư, lãi suất thực tự nhiên có thể tăng. Đây là dự báo có ý nghĩa lớn hơn việc ngân hàng trung ương nâng hay hạ lãi suất trong một chu kỳ ngắn. Nó hàm ý giá tài sản, định giá trái phiếu, chi phí vay của chính phủ và doanh nghiệp, cũng như tính bền vững của nợ công đều có thể phải thích nghi với một nền lãi suất nền cao hơn. Sách vì thế nhắc người đọc không nên ngoại suy môi trường tiền rẻ của quá khứ sang tương lai chỉ vì nó đã kéo dài nhiều năm. Cuối cùng, chi phí chăm sóc lương hưu và xung đột tài khóa tiền tệ là mặt trái của xã hội sống lâu hơn. Sách không xem già hóa chỉ là vấn đề thiếu lao động hay biến động giá cả. Một dân số sống lâu hơn tạo ra nghĩa vụ chi tiêu ngày càng lớn cho lương hưu, y tế và chăm sóc dài hạn. Đặc biệt, chăm sóc người cao tuổi là lĩnh vực cần nhiều lao động, khó tăng năng suất nhanh như sản xuất công nghiệp và khó chuyển hoàn toàn sang nước có chi phí thấp. Vì thế, xã hội vừa cần thêm nguồn lực tài chính, vừa phải tìm thêm nhân lực để cung cấp dịch vụ. Tỷ lệ phụ thuộc tăng làm thu hẹp tương đối cơ sở đóng thuế, trong khi số người hưởng các khoản chi công tăng lên. Goodhart và Pradhan coi đây là vấn đề tài khóa căn bản, không thể được giải quyết chỉ bằng việc duy trì lãi suất thấp. Nếu chính phủ vay nợ nhiều để tài trợ cho nghĩa vụ tuổi già trong lúc lạm phát và lãi suất tăng, áp lực lên ngân sách sẽ mạnh hơn. Từ đó có thể nảy sinh căng thẳng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát của ngân hàng trung ương và nhu cầu duy trì khả năng chi trả của chính phủ. Cuốn sách không đưa ra một công thức chính sách đơn giản, nhưng buộc người đọc nhìn các lựa chọn thực tế như kéo dài tuổi làm việc, cải cách hưu trí, mở rộng lực lượng lao động, quản lý nhập cư và điều chỉnh thuế. Mỗi lựa chọn đều có đánh đổi kinh tế lẫn chính trị. Kết luận, The Great Demographic Reversal phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến kinh tế vĩ mô, đầu tư dài hạn, chính sách công, ngân hàng trung ương và chiến lược doanh nghiệp. Các nhà hoạch định chính sách có thể dùng cuốn sách như một khung tư duy để liên kết thị trường lao động với áp lực ngân sách của y tế, lương hưu và chăm sóc dài hạn. Người làm tài chính có thể rút ra một cảnh báo hữu ích rằng không nên mặc định lạm phát thấp, lợi suất thấp và tiền rẻ sẽ là trạng thái kéo dài. Với độc giả phổ thông đã có nền tảng kinh tế cơ bản, sách giúp giải thích vì sao một biến số tưởng như chậm và xa là cấu trúc tuổi dân số lại có thể ảnh hưởng đến tiền lương, giá dịch vụ, lợi suất trái phiếu và phân phối thu nhập. Điểm làm cuốn sách khác biệt trong dòng sách về già hóa là phạm vi lập luận của nó. Nhiều công trình tập trung vào gánh nặng hưu trí, tốc độ tăng trưởng chậm hoặc nguy cơ giảm phát của xã hội già. Goodhart và Pradhan đặt già hóa vào quan hệ với sự kết thúc của cú sốc lao động toàn cầu, rồi đưa ra kết luận ngược dòng rằng lạm phát và lãi suất có thể tăng, còn bất bình đẳng có thể giảm. Dự báo này không phải không có điểm cần tranh luận, đặc biệt khi so sánh với kinh nghiệm Nhật Bản và xét đến vai trò của công nghệ, nhập cư hay chính sách. Nhưng chính sự táo bạo có cơ chế rõ ràng ấy làm sách đáng đọc. Nó không chỉ đưa ra dự báo mà thách thức người đọc kiểm tra lại những giả định đã trở nên quá quen thuộc sau nhiều thập kỷ giảm phát. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles Goodhart, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!